Chúng ta thường tin những gì chúng ta muốn tin. Suy niệm của lịch phụng vụ 2012 Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Câu nói phổ biến, chớ tin mấy người đã quá tuổi 30, hiện thời đã được áp dụng vào nhiều lĩnh vực cuộc sống. Đây không còn là vấn đề đám trẻ ngứa miệng thắc mắc, con nít hỏi han cha mẹ, hoặc thế hệ này chất vấn thế hệ kia. Lĩnh vực nào cũng đầy những ngờ vực. Phải ngờ vực khi các nhà sản xuất huênh hoang đoan chắc chất lượng sản phẩm của họ. Khi các ông thầy, bà cô bảo đảm những giá trị họ truyền đạt sẽ theo chúng ta cả đời. Khi các quan chức chính phủ hứa hẹn sẽ có những giải pháp triệt để. Chúng ta thấy khó tin là vì nhiều lần chúng ta đã đặt niềm tin của mình sai chỗ. Nhiều người đâm ra cây cú và ngờ vực vì cảm thấy họ đã bị xỏ mũi. Con người thời nay tự hào đã vượt qua nhiều mê tín dị đoan của các thế kỷ trước. Từ quan điểm thời Trung Cổ cho rằng người Ethiopia đầu mọc giữa ngực và trái đất hình phẳng, cho đến quan điểm mới đây cho rằng cà chua là thứ độc hại. Thế nhưng sau khi đã vượt qua một số những mê tín vớ vẩn, con người thời nay lại hăng hái tìm kiếm những thứ khác để thay thế. Họ loạn cuồng hơn bao giờ hết với những điều tin của mình. Nhiều ca khúc đã nói lên cuộc lùng sục một điều gì đó để tin. Có thể là một cô nàng dễ thương, là 12 ký hiệu hoàng đạo, hoặc một giấc mơ xa vời nào đó. Bất chấp tính cách phức tạp và mơ hồ, con người vẫn cần phải tin. Nhà văn Frank O'Connor đã có lần hỏi một phụ nữ Ái Nhĩ Lan xem bà tin có yêu tinh hay không. Bà trả lời cột lộn, tôi không tin, nhưng chúng vẫn có đó. Phần đông chúng ta tự hào về các niềm tin hữu lý của mình, còn thiên hạ thì tin chỉ dựa vào cảm giác hoặc thiên kiến. Nhưng nếu thành thực, chúng ta sẽ thấy mình thường tin vào những gì chúng ta muốn tin. Chúng ta gạt bỏ những điều phiền toái. Khi phải tin lập trường này hoặc quan điểm nọ, chúng ta dễ dàng chịu tác động trước những gì ngọt ngào hơn là chúng ta vẫn tưởng lúc ban đầu. Cách đây vài năm, người ta ào ào về việc để cho giới cử tri nhìn thấy và lắng nghe các ứng cử viên công khai tranh luận trên truyền hình về những vấn đề khác nhau. Và người ta sớm phát hiện ra rằng những yếu tố ngoại hình, sắc diện, trang điểm, giọng nói, ăn vận có nhiều tác động hơn là nội dung những gì được bàn cãi. Điều đặc biệt phức tạp đối với những vấn đề niềm tin là các tiêu chuẩn được người này chấp nhận rất khác biệt với các tiêu chuẩn của người kia. Những lập luận thuyết phục được người này lại tỏ ra không thích hợp với người kia. Những gì chứng minh được điều này với người này lại chứng tỏ một điều khác đối với người kia. Một nhà cải cách được giao nhiệm vụ thuyết trình về sự độc hại của rượu. Sau bài thuyết trình, ông đặt một chai nước và một chai rượu trước mặt mọi người. Sau đó, ông thả mấy con giun vào chai nước, chúng bơi qua trườn lại. Rồi ông thả mấy con giun khác vào chai rượu, một lát sau tất cả đều dậy chết. Thuyết trình viên hỏi, quý vị cho biết thí nghiệm này minh chứng điều gì? Một tay bợm nhậu ngồi ngay hàng đầu đứng dậy trả lời, như vậy những ai uống rượu sẽ không bị giun sán làm hại. Điểm cốt yếu của các phúc âm là một truyền đạt đức tin. Lòng tin vào Chúa Kitô là một cái gì mãnh liệt, chân thực, bền bỉ, nhưng quả thực lại không rõ rệt. Lòng tin là một yêu sách quyết liệt Chúa Kitô đặt ra cho chúng ta như người đã nói. Hễ ai tuyên xưng ta trước mặt người đời, ta sẽ tuyên xưng kẻ ấy trước mặt cha ta trên trời. Mặc dù là những người được ơn linh hướng, trình bày một đức tin cao cả, nhưng các thánh sử không hề tỏ ra cứng rắn. Lòng tin của các ngài sâu xa đến độ chẳng cần phải dùng đao to búa lớn, vị nào cũng trình bày thông điệp một cách thật sắc tín nhưng êm đềm. và kết quả đương nhiên là đầy tính thuyết phục. Khi thuật lại sự kiện Sứ Thần hiện ra với Đức Maria để truyền tin ngôi lời nhập thể, hoặc khi kể lại sự kiện ngôi sao lạ dẫn đường cho các hiền sĩ, hoặc các phép lạ và những lần chữa lành Chúa Kitô đã thực hiện, cũng như tất cả những điều rất ngoại thường khác các thánh sử đã trình bày không chút phô trương ầm ĩ. Khi ghi lại những vụ việc ấy, chủ ý của các thánh sử là truyền đạt một lòng tin mà các ngài đã tự tình đón nhận. Một lòng tin cưỡng ép tự nó là một mâu thuẫn. Các thánh sử không cưỡng ép, các ngài mời gọi chúng ta như Chúa Giêsu đã mời gọi các ngài. Trong bài phúc âm hôm nay, đây là lần thứ hai các môn đệ tụ họp từ sau sự kiện phục sinh. Chúa Giêsu hiện đến để gặp Thomas, người lần trước đã vắng mặt và nhất định không tin Chúa đã phục sinh. Chúa Giêsu không tỏ ra khó chịu hoặc thất vọng với Thomas. Chúa chỉ mời Thomas chạm vào thương tích bàn tay và cạnh sườn. Và thế là Thomas đã tuyên xưng: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Có lẽ hấp dẫn nhất là trình thuật Chúa hiện ra được Thánh Gioan ghi lại. Thánh nhân cho biết 7 trong số 12 môn đệ đã quay về Galilee và trở lại với nghề đánh cá. Trong lúc các môn đệ đang trải lưới trên hồ nước quen thuộc thì Chúa Giêsu hiện đến trên bờ. Chúa nướng cá và chuẩn bị bánh cho các ngài điểm tâm. Sau đó Chúa trắc nghiệm lòng tin của Phêrô. Con có mến Thầy không? Chúa hỏi đi hỏi lại: Con có mến Thầy không? Và Chúa truyền: Hãy chăn dắt các chiên con, các chiên mẹ của Thầy. Mầu nhiệm đức tin được hoàn hảo hóa trong đức ái. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta như với Thomas, với Phêrô và các môn đệ khác. Hãy hoàn hảo hóa lòng tin của chúng ta bằng cách chạm đến những thương tích của Chúa đang lở loét nơi thân mình các anh chị em mình. Mặc dù thời đại này vẫn có những ồn ào náo động, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được lời êm ái, tin tưởng, an ủi và yêu dấu của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào mầu nhiệm đức tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin.